nó thấy giá nó cũng bằng vậy đó, và nhiều lắm rồi quý vị có thể bỏ được một câu đó mà cũng cũng là vừa đủ công chính là cái thời tiền đó vào thú nhớ thú thì thú là đến thú là cũng biết đến thú ví dụ như là chữ thú thứ hai chữ nó đi đâu thú là tức là mình hướng về một cái gì đó gọi là thú đó mà đi tới một cái gì đó thì thú tức như là cái chân như là gì là cái bản tánh bao la. Mà bây giờ mình cứ ngày nào mình cứ nghĩ rằng bản thân bao la đó mình cứ nghĩ hoài thì cái chuyện nó nghĩ nó vô lý. Mình làm sao mà mình nghĩ là tự nhiên là tạm cái tánh nó đi cái chân như nhưng mà đừng có nghĩ nó bởi nghĩ nó trở thành cái này nó nghĩ ra được thú luôn là tôi nghĩ là cái chỗ chỗ cũng được nhưng mà cái chỗ đến đó đó không tôi nghĩ là cái nhìn này rồi lúc trời tiền não lập lên bệnh tư nước đó tôi nghĩ là tiền đó trên mây đều là hạ đều là hạ nếu ai chụp hạ thì chụp hạ đó đó mở một cái khác nào đó nghe ở dưới đó chụp hạ là nếu ai mà buông bỏ vạn tầng duyên bỏ hết chụp hạ là vậy đó chụp hạ nó giống như vậy. Bây giờ cái anh đó anh làm được thể anh làm cái nghề sát sanh chân thả là gì bây giờ anh quăng qua đi chân thả là gì hầu mà tới bây giờ mình tạo nghiệp tạo hết nghiệp này tới nghiệp kia vận kiến này tới vận động kia bây giờ bỏ hết chân thả nghĩa là bỏ hết không còn gì nữa đừng có dướng ở trong cái chuyện gọi là vọng đó nữa chứ là chân thả cho nên hai cái chuyện này nó quan trọng nếu ai chân thả phong sanh quy kiến rõ biết niết bàn cùng sanh tử đều như quan đông giữa như sanh thấy không niết bàn khởi chỉ nói niết bàn là gì có sanh tử mới nói niết bàn thì cái sanh cái niết bàn mà còn nằm dưới cái sanh tử thì cái niết bàn đó cũng cũng vẫn ở đây không được cái niết bàn cũng không hết thì cái niết bàn thì nó sanh nó dễ sanh bản nguyên tâm thể thanh tịnh lúc bây giờ cái bản nguyên tâm thể thanh tịnh lúc bây giờ còn không có chỗ nào mà không soi thấu được còn ngày hôm nay mà mình chưa soi thấu được chưa còn sáng được là tại vì mình còn nữa còn không quá thật quá thì con người phải chứ mình nghe Đức Phật dạy nghe kinh điển rồi về chúng ta cứ ngồi cứ nghĩ là thiệt thế nó một lời nói mà mình không nói lỡ thôi đủ chi nhớ rồi cầu đủ đã tẩu đến chuyện gì còn phải thôi chỉ là không biết rồi nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là con định dễ bạn dễ làm nên không nhỏ chỉ không dễ chứ không nữa sau cái đó nó cũng không sau cái đó coi một cái thay quá cho bắt đầu nên bây giờ phải làm sao thì chúng ta phải sống với cõi này thì những cái gì nó đến chúng ta hiểu đâu là phải đâu là sai giải quyết bằng cái trí tư duy cầu họ đừng có nên mà có nên cần cái cố gắng cố gắng tốt là được mà thành từ kia tới đây là mình tại cái chỗ đó chứ còn nếu mà không tại chỗ đó thì có cái gì đâu mà phải như là cái thể như cầu này mà dùng như con chỗ nào kể nó bên nhau chỗ bên nhau bên nhau là bên nhau mà chỗ nào có đó cái chỗ nó khó khó tìm được rồi đó chút nhiều trước là ở trong chung nghe ba chương trình theo á nói có một vị đó nói rằng về linh tánh của người linh tánh con người thì ông chỉ suy nghĩ mà bây giờ không biết có liên tấn con người ở đâu trong con người giờ trên đầu thì thấy ví dụ mình giờ thì biết phải đấy giờ sau lưng không bệnh thì cũng biết ở sau lưng bị biến chứng thì sao chỗ nào cũng có cho nên ông nói là có một cái người bệnh á kinh nghiệm ông kinh nghiệm là khi mà có cái gì hết á nghĩa là còn chưa già mà ở không hết rồi mà thôi đấy còn đang cái chưa ông xây một cái cái gì đó, nó giống như là cái gì mà không có thể một cái gì mà ra nó được nữa, là bằng đất á, cái đó bằng đất, nhưng mà nó giống như là nghĩa là ông chụp lên đó là không có ra cái chỗ nào được hết, là thế đấy, thấy không? Để ông coi thử cái linh tánh nó làm sao. Nhưng mà ông chụp lên đó vừa chụp như thế thì phút sau là tôi và con bước lên đó. Và nó cứ bước vào tôi á, cái đó nó cứ bước vào, bây giờ nó đi đâu mà nói được nữa, chỉ là nói được cái đó là ngộ. Nếu mà bây giờ mình chưa rõ thì giống mà học bác nữa, rồi tu tiến một thời gian từ cái ý thức của mình, từ cái sự mình ý thức cái vấn đề đó, rồi sau dần dần thanh thanh của mình biết từ không biết được cái này mà chết dở ra rồi cái người nó chết luôn mà biết như thế nào. Rồi mình chung bắt, mọi người nó chung vô trong đấy cái bắt mà họ đã đại loạn. Hả? Vô hình, nhưng mà nó không có chỗ đó. Vậy là khi không có được rồi đó. Độ đó đó nè. Thôi được tôi, nó sẽ có cái gì để quý vị nghe là. Cho nên, linh tánh của con người. Linh tánh của con người. Nó chưa là gì đó, chưa là nó thu lao tại nhất duy trần tối có khổ trong thế giới. Khi nó mơ thì nó có thể nói như duy trần chuyên ngôi chỗ thứ, mà khi mà luyện tập làm sao cũng có tấm đó thôi, mình giác ngộ được thì nó chưa biết không nhớ. Cho nên khi con người chết rồi thì lúc ra nó tắt cái hơi thở, mình cho là chết, mình tưởng là cái linh hồn có lẽ nó có dài, nó ngắn hay là nó có việc ra, cái linh tánh của con người là nó hòa đồng cũng như là liệu bây giờ đây này, nó bị kẹt, nó hòa đồng ở trong cơ thể mình. Chứ nếu như mà cơ thể mình mà nó cao hơn chút nữa, nó mập hơn chút nữa thì nó hòa đồng chỗ đó nó nhiều hết, không biết chỗ nào nó ở chỗ nào, thì giúp lại cho nó trong khi mà con người tắt thở rồi đó. Thì cái đó nó thuộc về nó, bây giờ nó phải hòa đồng với lại cái trọng vật bằng cái thể đó, nó tương cái thể, cái thể thì chỗ đó, đó nhưng mà cái thể nó mê hay là cái thể nó ngộ, đó là thực ra là cái ngộ nó khác, cái mê nó khác. Cho nên trong lúc đó mình cũng không thể nói rằng nó mất, mà cũng không thể nói là nó còn, không thể nói là nó ở trong đất, mà cũng không thể nói là nó còn nằm ở trong không, khi nó tắt thở như thế nào đó nè. Còn những cái kinh nghiệm các niệm khác, nó là sự cùng với thân luôn. Thế nên Đức Phật nói, Đức Phật nói nè, ta đối với Bồ Đề mà không thở đất, đối với giác ngộ ta không có được cái gì hết á. Nếu mà còn được tức là còn trọng, nếu mà còn được tức là còn sắc. Nó tự nhiên đó nè, cũng như là bây giờ tôi nói cái thứ gì, cái câu cái Phật nói bây giờ tôi nói cái gì cũng như vậy, cũng như cái gì học hay chữ. Bây giờ mình chưa biết cái chữ đó, thấy không? Thì mình tưởng rằng cái khi mà mình học, mình biết cái chữ đó rồi, chắc là mình có học quen, hoặc là mình ngon hơn ai, hoặc mình hay hơn ai. Nhưng mà khi biết gì học cái chữ, cái gì bây giờ tôi nói này, cái gì đó, bây giờ hay biết cái câu đó, cái gì chưa biết. Thành tự tài tự hết. Nhưng mà khi mà quý vị biết rồi, biết rồi thì nó có thể hiểu ngộ đồng thì ngộ. Cái người hiểu ngộ rồi đồng với cái người chưa hiểu ngộ. Và cái chỗ đó là tại làm sao? Bởi vì nó cái ý mình nó cao lắm. Là mình cứ nghĩ rằng ai cũng nghĩ là cái khi chưa hiểu ngộ với cái khi hiểu ngộ nó khác nhau thế nào. Cái khi dốt với là cái khi mà hay chữ, biết chữ thì nó khác. Ở trên cái phương vị tài mà nó ngu với lại khôn thì nó phải khác chút. Nhưng mà ở trên cái bản tánh đó, nó có gì đó. Cái con đường đó, cái ngày mà mình chưa biết được cái chữ đó, cũng vậy mà chưa biết rồi. Tự nhiên như vậy. Còn nói về cái chuyện, khi nghe nói chuyện mà, giờ còn thấy sắc soi. Thế nên Đức Phật nói, ta nấu với Bồ Đề Phật không sợ đắc, sợ người đầu không tin lưới này, nên dẫn năm nhỏ bị thái tính hữu nhỏ, và năm lời bị nói, tức là được không, chân Phật bất hư để chứng minh, nghĩa là ngủ nhỏ. Tuy có chưa ra Phật nhỏ pháp, nhỏ thiên, nhỏ huệ, nhỏ địa ngục nhỏ, nhưng mà năm mà một mà năm. Cũng như tôi nói cái ví dụ như con người mình, mà mỗi một ngày có thể nói rằng hai năm lần quy phục. Tôi nói như thế đi để tôi dễ hiểu. Thực tư hai năm lần quy phục trước bản thân con người là bản thân con người. Tuy có những bộ quy phục cao quý đó như là Phật nhỏ, có những bộ quy phục coi như là nhẹ nhàng đó như là Pháp nhỏ, có những bộ quy phục sáng lấy nó như là vệ nhỏ, có những bộ đồ giải bố như là nhục nhỏ, nhưng mà cũng chứ không ra thôi, đơn giản là cái phần nào sẽ thêm. Thì cho đến năm lời nói cũng vậy nữa, năm lời chỉ nói tất nhiên chỉ cho ý muốn nói là cái khi mà ngộ thì có chia ra như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần tức thông, tức nhãn thông. Nhưng mà sự thật ra tại vì cái sự đúng ngộ nó mới hay là nó sâu hay nó cao hay nó chuyên mà chia ra chứ nó không có một. Xong đã nói là duy nhất cũng không phải hoàn toàn không duy nhất mới sẽ bị một cái tên. Không phải như nói vừa bỏ hết đâu. Không ai nói sao bây giờ bỏ, sao bây giờ mình bỏ cái gì cũng bỏ, cứ nằm chỗ, cứ nằm đất mình, cái chỗ như vậy đó. Không biết cái đó là cái tên khổ nữa. Cái đó khó, khó trong cái đường đầu đó. Khi chưa nghĩ đạo, nghe được một chút, giảm như thế, phải bỏ hết mới được, dừng lại. Bỏ hết trên cái nỗi thân tàn nó giảm như thế. Rồi cũng chả được gì hết, nhiều lắm là tôi có chữ đó mà nếu mà chết thì cũng sẽ thành tựu một cái khác. Bởi vì nó mới nhắc mọi người. Cho nên ở đây nói này, xong đã nói rằng tư kiến cũng không phải hoàn toàn không tư kiến, nghĩa là phải tư kiến chứ, nhưng mà mình sao? Thì tụi đó nè, nếu toàn không tư kiến tức hành đoạn gì? Nếu mà như tôi nói đó, nếu mà nói là bây giờ cái gì cũng đang xong rồi quá đi, bây giờ cái gì cũng bận hết, mà cái gì cũng động hết, công việc mình cũng bỏ hết đi, không hết chết. Chết nó lại còn hơn nữa. À bây giờ phải làm sao? Tôi có nghĩa là sửa. Sửa mà, cái sửa này đâu có phải nó mình sửa một bữa, hai bữa mà hết cái đau bệnh nó lâu, mà tự ra để làm sao hết. Đừng có nản chí và đọc cái sửa đó. Không nghĩa là như thế nào? Mình sửa phải bằng cách nào? Không nghiệp khỏi nghiệp dưới nghiệp thành tựu. Chánh tụng kinh, chánh niệm Phật, chánh tham thiền, những cái gì làm được chúng ta nên làm. Rồi từ từ mình thấy rõ ràng kết quả. Sau khi ví dụ như cái tháng trước mình không tu tập thì cái nghiệp nó càng dài. Tức nhóm này có tu tập nó bớt bớt chút thôi, chứ không phải bớt hết đâu. Đừng có nghĩ bớt hết suốt cuộc đời mình chưa chắc là hết được hay không. Chứ đừng có nên nghe nói như vậy rồi bỏ hết. Bỏ hết nó trở thành đoạn diệt. Bỏ hết nghĩa là nó ở. Bây giờ nghe ông Trung giảng như thế, nghe Phật nói như vậy, cái gì cũng còn hết rồi, cái gì cũng động hết, cái gì cũng tàn, cái gì cũng là không, bây giờ nó cũng có nước mình phải bỏ hết, nó là trở thành đoạn diệt. Đúng được, thành ra chính tục cái tánh đó, cái vọng đó của mình chỉ là đã nói không sanh là không sanh cái tư kiến, tà tư kiến nhớ nhờ. Đã nói không sanh là không sanh tà tư kiến, chẳng phải là không sanh tư kiến. Lúc nào mình cũng phải sanh cái tư kiến, không phải là không có sanh tư kiến. Nếu ai rõ thấu dụng bát nhã, cái dụng bát nhã thể tứ dụng, quán chiếu bát nhã, rồi kêu là dị dụng bát nhã, rồi nó nói cái dị dụng bát nhã là gì? Không sai lìa tư kiến, nghĩa là đừng có nên sai lìa tư kiến, cũng việc đời đó vào trong việc đời nhưng mà được thay vì trước đây một cái chuyện gì đó mà mình làm mình cắt trước phải cái mình ăn thua tới cùng cái dừng nghĩ chuyện đó nó cũng tới đây nó thôi có lại đi để mà ra tiến lại rồi coi với nhau cũng như thể nhau hết cả có từ đó tỏ thế thôi thành nên tu như vậy nó gọi là dòng họ thức ra càng ngày càng gần bà con tiếp tục mỗi ngày mỗi xa lại cứ người ta nói á chạy theo đời á thì mỗi ngày mỗi xa nhưng mà nếu mà chịu lên là con Phật á thì càng ngày càng gần gần chỗ đó là gần Phật thánh á chứ không phải gần mình ngồi dọn ăn vài dọn uống vài dọn không thấy gì đâu hà thủy phải với nhau thủy phải với nhau lỡ ai cho nói cái lời gì là lỡ lỡ lòng thì khi chú người ta nói lỡ lòng thôi thủy phải đi nói chút với mình nói vậy nữa để mà tôi cố gắng cái lòng mình cũng gây tặng nên mình không có thay đổi đủ nha chứ cái này con Phật sao mà càng ngày thấy càng tiền không muốn gặp nữa thấy không thì cái đó không còn nữa phải gọi là bà con tiếp tục mỗi ngày mỗi xa dòng họ tiếp xa càng ngày càng gần lẽ gì học theo cái đạo giáo của Đức Phật thì càng ngày mình hay là nghe những cái người mà gọi là nghịch với mình rồi quán với mình thù với mình chứ mà mình còn tìm cách để cho gần phút chứ là không để cho nó không cũng lại đồng lại Đức Phật đồng nó lên một lượt một vị Phật mọi ra là được là phải tránh được được biết không phải chưa thấy không nói cho là tài liệu quan nó quan quan nhưng mà cái quan nó ăn xuống chuyện đó cái quan nó càng ngày nó lại càng khổ lụy càng ngày nó lại càng nguy hiểm cho mình không có lợi được đâu khéo hay phân được tướng của các sự vật khéo hay phân được mình phải biết khéo sự vật là nó như thế này người này tánh như thế này kẻ kia tánh như thế kia tìm cách để mình hoàn cùng biết rồi trong người con nhà xuống con cái người con nhà mình phải từ cách là phục trước phục kế thì là người xung quanh chứ còn không có nên bỏ không có nên nói thôi bây giờ tôi tu rồi cái gì tôi cũng bỏ hết rồi còn con cháu mà con nhà để nó tạo gì tạo chết bỏ thế đó là tu ra được hay tu cái đó tu không được phải không hãy lo đợi cho mình được bằng cách này qua bằng cách kia mình độ không nổi thì những đêm thanh tịnh những giờ phút thanh vắng cầu nguyện có cái điện lực của ông trên cái diệu dụng của Đức Quan Âm của chư Phật để giúp được cho con để được con biến tài một chút không có làm được được nên cái này nên cái này nên cái này nên để tự nhiên có một ngày nào nó sẽ phục lại cái kỳ quá kỳ diệu lắm chứ không phải tin ra còn cái này mình không đủ sức mà cũng không nhờ ai nữa hết rồi cứ nói nhà vô trước con nên con gì con ta đã còn biết ơn biết nghĩa một con mình đã ngộ được gì thì là nhỏ nổi lên có không có à ví dụ là con thấy mình tự mà muốn tự như vậy muốn mà hàng một con cháu ở người nhà là mình phải làm như vậy phải làm như vậy ví dụ như làm những gì hoàn toàn thử xả những cái chuyện hoàn toàn nhiều khi tụi con nó hỏi rồi tại sao mà muốn mình nói chuyện để phát triển cho người con Phật phải vậy người tu theo đạo Phật phải vậy hay là tại sao ăn chay đồ cá ngon tại sao mà ban để không ăn mà ăn chay cắt nghĩa các cái ý nghĩa ăn chay cái gì đó cắt nghĩa rằng là tự nhiên nhất là con mà nó có khi mà bố mẹ cắt nghĩa nguyên ngon là nó bằng nó có trên này hỏi ăn chay cắt nghĩa được nó cứ ăn chay cho mặt hộ mặt hộ sao mà mấy cái tự nhiên hoài ví dụ như thế đấy không rồi nó kiểu rất định đấy chứ mua túi một năm lá để cầm trên chùa cũng mặc cái mặt hộ nó thì nam nó định thấy không phải cắt nhiều cái khác cắt nhiều cái khác nhiều mà để lúc đó hỏi cái con cháu bà con thân ở trong nhà mà mình chưa đổ phải đổ mà bản thân mình chưa đổ được thì làm sao đổ con cháu nữa bản thân mình phải đổ trước nên là đổ trước nghĩa là chặt lại khôn ngoan sáng suốt rộng rãi mọi việc của chuyện này cái tự nhiên nó đã không mất đạo Phật nó như vậy đó thấy có rồi mình không thấy chắc chắn gì nữa còn cái này hỏi giao lưu cũng không rõ hỏi lịch sử cũng không biết hỏi với ai theo Phật mà Đức Phật hiểu là gì ba nó dễ thì làm sao biết sao làm sao thấy không rồi theo cách mà khi nó vô trung học rồi đó thì lúc bây giờ mình phải bắt đầu thì học cái gì về trách nhiệm, cái gì nó hỏi trách nhiệm cũng được, ra tự nhiên nó phục lại từ cái phục đó. Cái này nó hiểu, mà tại sao mình lại phạm như vậy ta? Nó thì ta lại có thể cái gì đó. Và mình nói cái gì nó nghe lại, lại rồi để học cho tiền cho tuổi, nó lại càng không được nữa. Thành ra phải trách nhiệm, ý nghĩa là sao? Ý nghĩa thờ là sao? Tâm nhà thờ là phải trách nhiệm. Nếu muốn thắp nhang là phải trách nhiệm cái thắp nhang trước, không cho nó ra. Nó quay cùng nó dùng bên nó không được, cái đó nó quá không được, phải trách nhiệm trước. Trách nhiệm năm phải làm cái điều rồi, lúc đi về chiều rồi. Cái gì cũng vậy thôi. Đối với đệ nhất nghĩa không bao giờ lậm, thấy chưa? Đối với đệ nhất nghĩa không bao giờ lậm, nghĩa là sao? Việc đời mình dù chưa là giải quyết mọi việc ổn thỏa hết, nhưng mà đối với đạo không thể lậm. Đối với đạo tâm, đối với chánh pháp, đối không không được. Nghĩa là đệ nhất nghĩa là gì đó? Chứ không phải là bên ngoài động, bên trong cũng động được, cái đó chưa. Chưa chứ như vậy gọi là cái chứng phạm, chưa phải là cánh điều kiện. Liễu liền liễu ngộ bản tâm, biết như vậy, thấy như vậy, không sanh vọng tướng sự vật đó. Chưa là phát nghĩ như thử, sự vật là như vậy, hiểu được cái hay vô cùng. Này tôi Bồ Đề Phật nói, nếu người nói Phật đã có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Người ấy sẽ hiểu được cái nghĩa của ta đã nói không? Đó. Nếu như ngài đem ra ngài giảng kinh, thì người ta cho ngài là ngã kiến. Ngài đối với người, ngài giải thích cho người ta nghe, cho hiểu thấu, người ta cho gọi nhân kiến. Đối với tất cả chúng sanh là tìm đủ cách để độ cho chúng sanh, thì có phải ngài là chúng sanh kiến hay không? Hay là ngài biết sự vật giữa ngài thành tựu bản thân hay chi phối, ngài nói trong kinh Hoa Nghiêm, như vậy có phải là thọ giả kiến hay không? Đó, thì ngài hỏi, ngài tu Bồ Đề cái ý đâu nghĩ sao? Người ấy, cái người mà ở ngoài đầu đó, hiểu được cái nghĩa của ta đã nói hay không? Thì nhà tôi vừa rồi nó đặt thế câu chắc là khó hiểu, hàm hiểu nổi tại con nghĩ hàm hiểu cái đứa này đứa sao quá đi tao hiểu không nổi thế nào mà không khéo thì họ cũng nói rằng đức Phật vẫn còn ngã kiến nên kiến chúng sanh kiến họ đã kiến là bảo gì đức Phật còn nói pháp, đức Phật còn độ người, đức Phật còn đáp cho chúng sanh, đức Phật biết cái vũ trụ như thế nào để mà nói trong kinh điển, thì cái đó không phải ngã kiến như kiến chúng sanh kiến họ đã kiến cái là cái gì. Nhưng mà không, ngài nói để mà trả. Còn người đời nói để mà chắc. Nó khác một chút đó. Ngài nói để cho chúng sanh biết rồi trả. Còn chúng sanh nghe nói đó, nói rồi lại để mà chắc. Thành hay chắc trở thành là được. Cho nên gọi là đó. Đoạn từ về não còn tâm định là gì đó. Người ấy không thể hiểu gì đó như Lai đã nói. Nhà tu Bồ Đề nói gì đó, nhà nói mấy người đó họ không hiểu được cái nghĩa như Lai đã nói đâu. Tại sao? Thế câu nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức không phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy mới gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, hiểu không? Đó, nó ngộ lắm, mà hiểu được thầy lắm à. Ta đã hiểu được cái này rồi, tắt thở thì mình cũng nếu hiểu được, nếu mà hiểu được, không có cái gì nó tả được, nó hay vô cùng. Còn nếu chưa hiểu được là sao? Nghĩa là như thế này nè, lặp lại nôm na một lần nữa để quý vị thấy, đức Phật nói pháp là có ngã kiến, kiến là sắc, kiến là nhận định, rồi chúng sanh kiến. Ngã kiến chúng sanh kiến, ngã chúng sanh kiến nhất trong sanh kiến, tất nhiên là các mọi người hiểu. Ngài muốn cho mọi người hiểu nữa, không phải là nói không đâu. Rồi ngài nói chẳng những một số người mà nói với tất cả chúng sanh cả hữu tình chúng sanh, cả vô tình chúng sanh. Rồi nói cái thọ giả kiến, tức là cái thọ mạng của cái trái đất này có bao lâu, cái vũ trụ này nó chừng nào nó quản gì á, ngài đều diễn tả hết. Ngài diễn tả cho đời biết để mà cho đời đừng có chấp theo cái đó, để mà bám theo cái đó, chạy theo cái đó mà mê vọng, mê tẩu đẩu. Chứ không phải là Ngài nói như vậy rồi Ngài chắc cũng như người đời đó. Cho nên ở đây có nói nè, thấy không? Người là nói, thế còn nói đó là tiên nhiên tiên 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 tức không phải là tiên nhiên tiên 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 tức như là Ngài nói như là chúng ta. Ngài cũng có bám biết, Ngài cũng có cho cái đó là thiệt. Cái pháp nó không phải thiệt, cái pháp nó như thiệt, dữ giả, pháp thiệt, ưng xã, hà hữu, phi pháp. Những cái pháp Ngài nói ra cũng như cái thuyết thiệt để đưa người ta ra khỏi những khổ thôi. Đi ra khỏi những khổ rồi cái thuyền nó cũng không dẹp luôn, thì có cái gì là thiệt. Còn người đời là cái bám biết cái thiệt, còn đem ra bán cái thiệt nó mới chơi. Nói giờ mình tới là con ăn mua bán thiệt, ông em hay bán thiệt, thì còn bán biết cái thiệt nữa. Chứ phải nó tới đó là thôi, người ai không có, thì mình thấy mình có người đi bỏ đây, mình còn đứng đó còn ra giá cái thiệt, mình cũng bán thiệt rồi, để cứ chẳng mình cắt nó. Còn nó nói rằng, nghĩa là cắt ở trong cắt, đủ liên quan gì đó. Rồi đây nè, ấy mới gọi là bởi vì này không phải chấp, cho nên ấy mới gọi là ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến thành là kiến, nghĩa là như thế nào? Vì ngài không chấp cho nên ngài mới nói cái chuyện đó ra. Cái chuyện đó nó hòa đồng với chân lý. Còn nếu mà ngài nói ra mà ngài còn chấp thì cái đó nó bị kẹt, không thể là hòa đồng với chân lý được. Thầy từ đó nó cao siêu với tụi nó. Theo tu thì nổi, vụn tu thì cũng cái tâm của người mình thôi. Mà cái tâm mình vươn lên được một chút á, thì thấy nó giải thoát hết. Mà cái tâm của mình mà bị trễ mãi một chút á, thì tạo nên cái tâm như tội lạc. Đó, chỗ đó đó, còn giờ là nói thôi. Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả sự vật. Phải biết thật đúng, phải thấy thật đúng. Nó nhớ gì đó. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả sự vật phải biết thật đúng, phải thấy thật đúng, biết thật đúng, thấy thật đúng, tức là thấy được chân lý, thể nhập chân lý. Nhưng mà cái chân lý đó không thể nói nó hai nó ba, không thể đem ra mình diễn tả ra để mà nói cái gì được hơn nữa. Như bạn thử để nó tự tin biết đúng thấy đúng tức là chân tin chân tiết, thấy không? Biết đúng thấy đúng tức là chân tin chân tiết, không phải là vọng tiếng, không phải là tin tiếng của vô thượng Bồ Đề. Tin hiểu đúng như thật, không sanh vọng tướng, đó là sự vọng. Mỗi sự vật thì nó đến với mình chỉ được và coi như là tiếng, không có một cái vật gì mà nó vào được cái vọng đó, cái vào được trong tâm mình. Đó gọi là không sanh vọng tướng các sự vật. Chỗ đó nè, sự vật đây là muôn sự muôn vật, tướng tức là hình thức, hình thể này hình thể, cái tướng của cái giảng đường, cái tướng của cái chùa, cái tướng của cái vũ trụ, tướng của cái tỉnh này, của cái vùng Ba Huy, nó có hình thức gì này. Nhưng mà hình thức của nó là nó không có gì, nó không dán trên tờ không. Thế ví dụ mình đến từ Paris, thành kinh thành Paris, thành các anh dám nói vậy sao cái chuyện đó, cái gì đó là Paris? Nhà nó Paris không được, cái xe nó Paris không được, hay là cái dinh thự đầu này cái Paris có phải được, đó là cái giả dân đó. Mà người đời lại bám với cái giả dân đó, mà khóc cả cuộc đời, là vọng đó. Còn giá trị thánh dân người ta cũng thương cho cái giả dân đó, nhưng mà ta biết đó là giả dân. Đó, cái ngộ với cái mê chỗ đó thôi. Nó tức tắc nha, cũng như là bàn tay thì nó không có gì hết đó. Không sanh vọng tướng các sự vật là thế nào? Vật gì có hình tướng? Như sắc có ngã là một này, nhân là hai này, chúng sanh là ba, thọ giả là bốn này. Đều không mất vọng tâm các tướng. Những cái chuyện nó đến là nó đến, nó đi là nó đi, không có mất một cái vọng tâm các tướng. Còn cái này là chắc nó nút chết thành mình, đúc chết thành hình. Những cái vọng đó có nhiều khi mình đúc nó thành hình. Nhiều khởi những cái này làm sao mà nó tiêu cầu một cách dễ dàng được. Này ông Tu Bồ Đề đã nói pháp tướng Như Lai nói, tức không phải là pháp tướng, ấy mới gọi là pháp tướng. Đức Phật nói là Tu Bồ Đề bao nhiêu cái pháp tướng mà Đức Như Lai nói, tức không phải là pháp tướng. Vì cái nhu cầu nói cũng như cái bệnh đó bây giờ phải có cái thuốc cách trị thì thôi, chứ cái thuốc nó không có thiệt. Khi mà cái bệnh làm rồi thì cái thuốc đem đổ, nhớ vậy đó, thì đó mới gọi là thuốc hay. Thuốc hay vậy là vẫn đang thuốc hay hạ tiền. Tôi nói là thái luận đức Phật lại sợ tu bồ đề như thể pháp thân, sợ là tu bồ đề như cái bản thể của pháp thân đã không thể cùng thấy thì làm sao Phật Như Lai đã từng nói ngã, đã không thấy thì tại sao mà Đức Phật cứ lập đi lập lại có ngã, có ngã, có ngã rồi tại sao không có? Nhưng các kiến chấp vân vân nơi đó mà phá cái kiến chấp có liên tướng để dẫn lộ trên đế tắc nhãn, có nghĩa là ngài gắn lập đi lập lại để ngài phá, tân nên cái danh từ cũng phải phá nữa. Chẳng những cái sự hành động cố chấp mà phá đâu, cái danh từ bởi vì cái môn phá nó tở hơn cái bệnh thứ nhì, cái bệnh thứ nhất đã trị được rồi, nó qua cái bệnh thứ nhì còn không kém gì bệnh thứ nhất cũng như không. Giảng nghĩa Đức Phật nói tôi bồ đề, nếu có người nói Đức Phật nói ngã nhân vân vân bốn kiến chấp, ngã kiến nhân kiến chúng sanh kiến phải ngã kiến là bốn kiến chấp, ý lòng nghĩ như thế nào? Phải đọc lại lần nữa, người ấy quả thật đã hiểu rõ đạo lý của con nói không? Đức Phật nói tôi bồ đề đáp bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói bốn chấp tiêu diệt ngoài ý nghĩ của người đời, họ không thể nào hiểu thấu được. Không hiểu thấu được thì cứ phải nghĩ là hiểu mà, cho nên người ta đọc kinh Kim Cang á không hiểu, rồi từ không hiểu nó thành ra chán, thành ra đâu mới hiểu được, mới thấy quý những cái món ăn nào mà mình biết nó, cái cách ăn mình biết nó ngay việc nhỏ kỹ lưỡng mới thấy nó ngộ. Còn nếu không thì cả vấn đề những người ấy đâu có thể lãnh hội được đạo lý của Như Lai đã nói. Như vậy thì những người đó làm sao mà lãnh hội đạo lý của Như Lai đã nói? Bốn kiến chấp mà Thế Tôn đã nói chỉ vì muốn hàng phàm phu nhổ sạch cái gốc bệnh, nói ra để cho chúng sanh biết cái đó là nhổ sạch cái gốc bệnh, vì họ đúng bệnh đó, họ đúng bệnh cho nên ngài phải nói. Mà ngài nói là nó cũng như là thuốc. Ông nói là đó, vì cái bệnh của ông bệnh đau đầu tiên mới là tại vậy, vậy 4-5 chuyện đó, thấy không? Cho nên ông nói đầu tiên thì ông nói như vậy thôi, là ông bỏ, chứ không phải là ông nói như vậy là ông cố chấp, ông cứ nhớ hoài ví dụ đó. Thì ông là không phải làm thầy thuốc, mà ông là làm thầy nhớ. Nhổ sạch gốc bệnh chẳng qua là mượn cái tên của bốn kiến chấp này mà không mượn, mà chúng sanh biết vô Phật, biết vô chúng sanh Phật, biết ngã Phật, biết ngã chúng sanh đương cái bị cái bệnh đó, thì Phật cũng từ giờ là cái bệnh đó nó sẽ đó. Nhưng mà bây giờ phải chịu hết bệnh rồi mới tập. Nếu chịu trí tuệ, cái chữ bát nhã mà dịch cái chữ trí tuệ không hết nghĩa, cho nên người ta phải dùng nhiều trí tuệ. Cái trí tuệ là cái trí tuệ nhiệm màu, cái trí tuệ là cái trí tuệ đặc biệt. Nếu diệu trí tuệ trong chân tánh như vầng thái dương ở giữa hư không, tức là cái mặt trời ở giữa hư không, suốt thân không ngăn ngại, không có một cái gì ngăn ngại hết, chỗ nào cũng chiếu, chỗ nào cũng soi, không có một chút mây mờ ở trên, tức là không còn vọng kiến, ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Đức Phật đã nói với ông Tu Bồ Đề, phàm người phát tâm chánh đẳng chánh giác đã liễu ngộ được lý nhiệm màu vô tướng, liễu ngộ lý nhiệm màu vô tướng, đừng thèm lẫn quẩn với cuộc đời nữa. Và chính với Phật tự học rồi, tự nhiên thật hành cái diệu hạnh vô tướng thật tâm thanh. Dầu là quý Phật tử hiện bây giờ còn đang sống ở trong hoàn cảnh gia đình của mình, nên tập chuyện gì đầu bỏ qua, những chuyện gì trước đây á, dầu nó hên nên nó hư nó thành nó bại, cái chuyện nó đã qua rồi hầu đó mình không biết, mình còn phải nhớ và bỏ. Cho nó khỏe rồi lo tạo một cái nhân mới. Tạo cái nhân mới là cái gì? Tâm kinh niệm Phật, tham thiền quán tưởng, đã tập
bên ngoài mình có được tiền của gì, xúc tích vật chất gì đang bố thí cho bên ngoài giúp đỡ cho mình, làm cái gì thì lúc nào mình làm được để cho nhân chi ái lạc, quỷ thần ái lạc, người ta được mình tự của mình giúp, hoặc là nói hoặc tiền của chứ là thế tài thế pháp thế quý đó, thì như vậy đó đó thì cứ mỗi ngày tâm bình thì chắc trang nghiêm đàng hoàng, thì tôi nghĩ rằng đó có cần gì nó phải tu nhiều lắm, chuyển đó chuyển cho nó mạnh dạn, thì cái ngày ra đi của mình nó phải tu, ngày ra đi tức là ngày dễ lắm, nhưng mà phải chuyển, đừng ở đây đưa ra tất cả những gì vậy thôi, cái chuyện đó mình hạn chế cho nó cao, hiểu cho nó thấu đáo với cái việc đạo, bởi vì chưa có Phật tử như thế này không ai tránh khỏi khi mới bước vô chùa, thì đầu tiên mình phải thuận cái con đường đi đến chùa, rồi phải bước vô cái cổng chùa, rồi vô cái sân chùa, rồi vô ở trong cái nhà khách, rồi cuộc sống để từng cách cách lên rồi họ đàn và điểm nổi như này, rồi mới lên cái chánh điện mới việc là cuộc tu, đó là nói cái ví dụ mình theo đạo Phật cũng vậy, cũng phải đi từ từ chứ, mới như đâu ba năm đầu thì mình hiểu giáo lý tự thân, tức là gì mà mới vô chứ là mình nói cái chuyện vô hình vô tướng được, từ từ cái hữu tướng đó đi lần lần mình hãy đi lên thôi. Đầu tiên cho nên cái vấn đề là người ta mới đến chùa, cho nên mới thế nào mà người ta bảo rằng dạ cái thầy tôi ghi tên còn ghi chủ nữa, ghi chủ hết rồi cũng được nữa, thì bên đây đặt hay làm cũng hết một món cũng bỏ nữa, buổi tự tâm thì buổi tâm thì tắm là ngày thì cũng nữ tâm đàng hoàng thêm cái chuyện nó mới thành chuyện mà cái chuyện nó làm cái chuyện đó. Đối với cái con đường giải thoát á, cái chuyện đó không cần, nhưng mà ai hiểu đâu hiểu đạo lý nhất là không phải học đạo năm mười năm và hành sự ấy, năm mười năm mới biết đó. Thì bây giờ đây chỉ là hơn nữa là hỏi tâm mình có đạt tới đó chưa, nếu tâm mình là chưa đạt tới lý đó mà rầu ràm thì chưa là thượng bất đáo hạ bất tiến, cái phước hữu lậu cũng bỏ mất, mà cái phước vô lậu lại càng chắc nguy tắc, thành cái đó là nguy. Đã với quý Phật tử có hiểu cái ý tôi nói không? Nghĩa là như thế, thà rằng cái lý mà mình chưa hiểu được cao siêu thì sao cái sự mình sẽ hành đi. Mình cho có hết là cái gì cũng có trong này không có, nhưng mà cái có đó nó không siêu việt, nó không giải thoát. Mà Đức Phật nói là giải thoát mới là mục tiêu của Đức Phật ra đời. Thấy không? Cho nên thường thường người ta đưa nói rằng tâm sông ngàn suối trở về biển, dầu biển cả chỉ đồng một chất vị, tức là cái mùi vị mặn. Giáo pháp nhà Phật nói tới 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa nhiều lắm, nhưng mà chỉ đồng có một vị thôi, vị đó là chính yếu. Còn cái vấn đề mà làm phước thiệt ra tôi nhận chưa lưu ý, quý vị chỉ lên chắp tay xá Phật hay là niệm một câu Phật là có phước. Quý vị cầm một cái chén hoa thành tâm lên dân cúng độ Phật, quý vị có phước. Nhưng mà cái phước này sau mình trở lại mình hưởng cái phước có cho nên không, nhưng mà hưởng cái phước khổ, hưởng cái phước trong cái thanh cái già cái bệnh cái chết đó, mình hết mình hưởng được cái đang làm nè đơn vị nè đó, thành ra vươn lên một cái gì đó, cho vì thế cho nên trong lúc đó người ta giàu có sức ra tiền quân và triệu, nếu người ta có sẵn không bao giờ muốn ra đi, người ta muốn nó đi giống như là nó hòa đồng với công nhân vô đồng thời gian đi đó. Cho đến nỗi tất cả một cái gì người ta không muốn nhưng mà người ta hay làm, còn cái gì là làm nhưng mà làm chứ không phải là không làm là ta phản gì nữa. Là bởi vì tại mình thì bây giờ mình còn đưa mình sống, đưa cái mức sống của mình là mình không làm ra nó đâu, mình không thể như cây như đá được, nhưng mà chỉ ta làm các cái tâm đừng có nên khác chứ, chỉ như là khó thì không dễ, nhưng mà nếu mình vô không tập thì để từ nào nữa, hãy làm tới là tới, được không? Thôi rồi, biết như thế thì cái biết không bị che, được không? thấy như thế thì cái thấy không bị ngăn, tìm hiểu như vậy tức là giác ngộ nhiệm màu, không bao giờ sanh vọng tướng sự vật. Vọng tướng giúp trừ hằng không thoái chuyển, thế là có sự nhiệm màu vô tướng chân không. Nghĩa là sự nhiệm màu vô tướng chân không. Cuối cùng Đức Như Lai nói thêm này, Tu Bồ Đề, pháp tướng vốn không, tức không có pháp tướng. Bởi vì chân lý là chân lý có ai mà bắt được đâu, nắm được đâu, cầm được đâu. Nhưng mà chân lý vẫn là chân lý, giáo pháp là giáo pháp. Sở dĩ mà Đức Phật đem giáo pháp ra mà diễn tả theo thế gian, dầu là lý cao lý thấp, đó là vì thế gian người ta cầm hiểu như vậy, cái giáo pháp là giáo pháp, làm sao mình diễn tả được. Nhưng mà phương tiện để diễn tả, mà cái khi phương tiện rồi thì mình phải quên phương tiện nó đi. Khi mà mình hiểu được chân lý thì mình nghe chân lý chứ, để cái phương tiện chứ.
Pháp tướng vốn không, tức không có pháp tướng, ở trong không có tướng, ấy mới gọi là pháp tướng. Trong này không còn một cái tướng, vọng tướng vướng trong lòng người hết, thấy không? Thì người như vậy đó mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Bởi vì mình đâu còn cái gì nữa mà trở lại như này, nó tự nhiên là không có ai nếu mình ghét còn bây giờ cái vọng mình còn quá. Mến cái này, thích cái này, thích cái kia, sau cái mến cái thích nó kéo, nó kéo lại.
Khó à, nói vậy không, bây giờ mà biết bỏ cái đó cũng là cái con. Con cháu người ta đương vậy mà giờ biết bỏ không, nó thương nó thì làm sao chịu, thấy không?
Cái chuyện
cho nên đạo Phật xưa về cái chỗ đó đó,
khi mà cái chuyện đó là Đức Phật muốn cho mình giải thoát, nhưng ngài ngài không biết thương đệ tử ruột của ngài là nào ra, biết thương chưa, thấy không? Hay là cha già ngài không biết thương vậy chứ, cả hoàng tộc cung điện ngọc ngàn ngài cũng biết thương chứ, nhưng mà cái tình thương nó quá nhỏ. Nếu mà ngài cứ lo giữ cái tình thương đó thì đạo giải thoát làm sao có được. Cho nên ngài phải hy sinh cái tình thương nhỏ hẹp đó để mà mưu ý định là tìm cho ra chân lý, mà ra chân lý rồi tức là cái tình thương bao la nó độ tận chúng sanh. Vì cái sự độ tận chúng sanh cho nên bây giờ các ai mà ghét ngài, các ai mà buồn ngài, càng nói đến ngài, người ta không có nhân duyên, người ta chưa đọc được những cái gì của ngài nói ra mà còn ghi lại tạm trong kinh sách đó. Cho nên nếu họ càng đọc thì họ càng kính ngài, họ càng đọc sâu họ càng lạy ngài. Không biết ngài là ai nhưng mà cái việc này, thấy không? Cái tượng nó đâu người ta dễ vậy, coi khó coi một chút mà nó nói là Phật ca ốp lại đại nào tên họ lại. Có nhiều cái tượng mà ta lên tướng hải văn lên mình lại coi được, có nhiều cái tượng lên là cũng đọc thanh đồng thủ nha. Mà nó Phật ca nó đồng ốp mua bánh mua tay cũng không đến ngày cho ăn hay không, cũng tí vậy rồi lại. Là bởi vì cái đức của ngài quá cái đức ngài, mình làm không? Trong thế gian ít có ai làm được, chưa là thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế giới trong mực chưa không ai sánh được. Quý vị cứ nghĩ này, nghĩ một cái chuyện xuất thường, quý vị nghĩ này, bạn đời của ngài là công chúa Gia Du Đà La, con ruột của ngài là La Hầu La, còn thơ hấu cha già ngồi trên hai nhà trông đợi cho con ngài, con người để mà kế trị ngay ngài. Cái chuyện đó chuyện quan trọng đó, ai cũng cho đó là quan trọng, quý vị thấy không? Nhưng mà để bỏ ra cái tâm của pháp giới chúng sanh nó nặng quá, cái tâm nó nặng quá cho nên tất cả là đó, cái điểm đó là cái điểm, chứ không phải là ngài không có cái tin. Có nhiều người người ta đọc tới đó người ta mới càng ơi, chỉ có thái tử các nhà ta vậy chứ ai mà nỡ lòng nào đi như vậy, cha già vợ yêu con thân.